Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về giáo hội tại Papua Tân Guinea mừng 100 năm sinh nhật của chân phước Ferotoros tử đạo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ 4. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua mùng 2 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei Giáo hội của Thiên Chúa. Đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Gerhard Ludwig Müller, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Regensburg bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller được thăng Tổng giám mục. Đức Hồng Y Levada, người Mỹ, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Portland, rồi làm Tổng giám mục San Francisco, trước khi được Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm kế vị ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng sau đó, Đức Tổng giám mục Levada được thăng Hồng Y. Đức Tổng giám mục Müller năm nay 65 tuổi, nguyên là giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich từ năm 1986, trước khi được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2000, là nơi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từng làm khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Munich. Đức Cha Gerhard Ludwig Müller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học. Ngài từng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và thành viên Bộ Giáo lý Đức Tin.
Nairobi, 17 tín hữu Công giáo bị thiệt mạng và 50 người khác bị thương nặng trong hai vụ tấn công khủng bố tại hai thánh đường ở Kenya, bên Phi Châu, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua. Vụ khủng bố thứ nhất tại nhà thờ chính tòa giáo phận Garissa ở miền đông bắc Kenya, và vụ thứ hai tại một nhà thờ gần đó. Cảnh sát cho biết lựu đạn đã nổ trong lúc các tín hữu đang tham dự thánh lễ Chúa Nhật, khi thánh đường đầy chật các tín hữu. Nhiều tín hữu chạy ra khỏi nhà thờ thì bị những tên khủng bố xả súng bắn. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Cha Lombardi, lên án các vụ khủng bố là những hành vi hèn nhát. Cha nói, dường như nơi các nhóm khủng bố, việc tấn công các tín hữu Kitô hợp nhau tại nơi thờ phượng đã trở thành một phương pháp được coi là đặc biệt hữu hiệu để gieo rắc oán thù và sợ hãi. Sự hèn nhát của bạo lực gây ra cho những người vô tội giữa lúc họ hợp nhau cầu nguyện trong an bình là điều không thể tả nổi. Cha Lombardi bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, đồng thời kêu gọi tái khẳng định và quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô. Cha nói, cần phải chống lại những hành vi vô trách nhiệm nuôi dưỡng sự oán ghét đối với tôn giáo, và cần hành động hữu hiệu để tìm ra một giải pháp lâu dài cho các vấn đề bi thảm của Kenya, có ảnh hưởng trên toàn vùng.
Theo Đức Hồng Y Anthony Olubunmi Okojie, nguyên Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, các vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Kenya và Nigeria không phải vì lý do tôn giáo. Tôn giáo trong những vụ này chỉ bị coi là cái cớ để các nhóm khủng bố Hồi giáo sử dụng bạo lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia số ra ngày hôm qua mùng 2 tháng 7, Đức Hồng Y Okojie nói rằng, các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại hai nước Kenya và Nigeria vẫn sống chung hòa hợp với nhau, họ kết hôn và cộng tác với nhau. Trong thực tế, những kẻ cực đoan muốn dùng các vụ tấn công khủng bố này để cướp đoạt chính quyền. Đức Hồng Y Okoye kêu gọi tăng cường quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, và ngài nói rằng cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo là con đường duy nhất để chống lại một cách hữu hiệu những âm mưu gieo rắc oán thù và chia rẽ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Okoye nhận xét rằng các vụ khủng bố tại Kenya hôm Chủ nhật vừa qua muốn tạo nên một tình trạng vô chính phủ và hỗn độn. Những kẻ khủng bố hy vọng là có thể làm sụp đổ chính phủ yếu thế hiện nay tại nước này. Trong khi đó, tại Nigeria, họ nhắm mục đích tạo ra sự phân hóa đất nước, và vì thế họ tìm cách trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi miền Bắc Nigeria.
Kinshasa. Trong những ngày này, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y có chủ đề là Giáo hội tại Congo từ Công đồng chung Vatican II đến ngày nay, tiến hóa, phát triển và phân tích. Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, Ngài đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thủ đô Kinshasa, với sự tham dự của tất cả các giám mục Congo, hai hiệp hội các bề trên thượng cấp của các dòng nam và dòng nữ, Hội đồng Tông đồ Giáo dân và các thành viên các phong trào của giáo hội. Thứ hai hôm qua, mùng 2 tháng 7, Đức Hồng Y Filoni gặp gỡ Hội đồng Giám mục Congo nhân dịp các vị nhóm đại hội, rồi Ngài gặp riêng các giám mục thuộc năm giáo tỉnh Mbandaka, Kisangani, Kananga, Lubumbashi và Bukavu. Chiều thứ ba hôm nay, mùng 3 tháng 7, Đức Hồng Y sẽ gặp các tu sĩ nam nữ Congo, và sáng mai, mùng 4 tháng 7, Ngài sẽ viếng thăm Thủ tướng và Tổng thống Congo. Trong phần chương trình còn lại, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ viếng thăm một cô nhi viện do các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta đảm trách và nhà thương Thánh Giuse. Trong ngày cuối cùng, Ngài viếng thăm Đại học Công giáo Congo và Đại chủng viện của Tổng giáo phận thủ đô Kinshasa trước khi trở về Roma.
Imphan, các tín hữu Kitô tại bang Manipur ở miền đông Ấn Độ mạnh mẽ phê bình đề nghị du nhập một đạo luật cấm thay đổi tôn giáo tại bang này. Dự luật buộc những người muốn thay đổi tôn giáo phải qua một tiến trình lâu dài, trong đó có sự can dự của cả cảnh sát và các pháp quan. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đề nghị nói trên mới được nêu lên tại diễn đàn các dân bản xứ và được trình bày như một luật giúp bảo đảm tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Hội đồng Kitô toàn nước Ấn tố giác rằng, trong tất cả các diễn đàn quốc gia và quốc tế, những đạo luật chống thay đổi tôn giáo như thế vốn được coi như các biện pháp nghiêm ngặt vi phạm các quyền căn bản của công dân Ấn Độ chiếu theo hiến pháp. Theo các tín hữu Kitô Ấn, những luật như thế là dụng cụ để cho những nhóm Ấn giáo cực đoan sử dụng chống lại sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Ấn, bằng cách cáo buộc họ là chiêu dụ tín đồ hoặc là cưỡng bức cải đạo. Những luật tương tự đang có tại bang Orissa, Madhya Pradesh và Chhattisgarh tạo điều kiện cho các lực lượng Ấn giáo cực đoan tấn công các nhóm tôn giáo ít người, làm cho các tầng lớp xã hội bị nhiễm độc, gieo rắc oán thù tại các bang Orissa và Gujarat. Vì thế, Hội đồng Kitô toàn nước Ấn kêu gọi chính phủ thực sự bảo tồn tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như các quyền căn bản của mọi người dân.
Zagreb, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Croat tố giác sự kỳ thị môn tôn giáo tại các trường công lập. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 20 năm việc giáo dục về môn tôn giáo được thiết lập tại các trường công lập trên toàn quốc, các giám mục Croat nhận xét rằng, tại các trường này, môn tôn giáo thường bị trình bày như một điều vô ích, bị đặt lại vấn đề và trở thành đối tượng cho các hình thức kỳ thị khác nhau. Thái độ kỳ thị như thế thực là một sự coi rẻ rõ ràng đối với quyền của các cha mẹ được giáo dục con cái theo tín ngưỡng của mình, cũng như quyền của các con được công khai biểu lộ đức tin qua việc chọn môn tôn giáo. Các giám mục cũng nhận xét rằng rất tiếc là sự vi phạm nhân quyền như thế thường làm cho các bậc cha mẹ rút lui vào sự vô danh của đa số thầm lặng đến độ những đơn xin bỏ môn tôn giáo bị coi như là điều bình thường và được giải thích như thể tôn giáo không còn là một môn học hay ho nữa. Các giám mục Croat mời gọi các gia đình Công giáo hãy trở thành những người loan báo tin mừng giữa lòng gia đình của mình và hãy làm tất cả những gì có thể để con cái đào sâu đức tin Kitô qua môn tôn giáo tại trường học. Ngoài ra, trước viễn tượng năm đức tin sắp bắt đầu, các giám mục mời gọi các bậc cha mẹ hãy tiếp tục đăng ký con cái tham dự các lớp về tôn giáo tại học đường và đừng sợ hãi, nhưng hãy đòi hỏi các giới hữu trách tôn trọng hoàn toàn các quyền của mình. Sau cùng, các giám mục nhắc nhở cho các bạn trẻ mỗi ngày hãy tái khám phá niềm vui đức tin và làm cho giờ giáo lý trở thành một thời điểm thực sự trở về cùng Thiên Chúa, vì đức tin tăng trưởng khi nó được sống như một tình thương được nhận lãnh và khi đức tin được thông truyền như một kinh nghiệm về ơn thánh.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về giáo hội tại Papua Tân Guinea mừng 100 năm sinh nhật của chân phước Phêrô Torres tử đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Papua Tân Guinea bên Úc Châu sẽ kết thúc năm kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của vị chân phước duy nhất của giáo hội này là Phêrô Torres, người giáo lý viên can trường của giáo hội này. Năm kỷ niệm đã được tiến hành với chủ đề Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Nhân lễ bế mạc, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã cử Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, cựu giám mục Hồng Kông, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi tại Rabaul của Papua Tân Guinea. Cùng thuộc phái đoàn tòa thánh tháp tùng Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân, đặc biệt có Đức Cha Rochus Joseph Tatamai, giám mục giáo phận Berena, thân phụ Ngài là cháu ruột của chân phước Torres. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Quân, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương rạng ngời của chân phước Torres, người cha gia đình đã khước từ chế độ đa thê và bảo vệ đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Chân phước được sánh ví với Thánh Gioan Tẩy Giả, đã nhắc nhở cho vua Herode không được lấy vợ của anh. Đức Thánh Cha viết, chứng tá của chân phước Phêrô Torres cũng có giá trị rất lớn, chống lại những luật lệ dân sự bất chính về hôn nhân. Trước đó, hôm 9 tháng 6 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các giám mục thuộc 23 giáo phận ở Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng nói, trong khi anh em tiếp tục các buổi lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chân phước Torres, người đã đổ máu đào để bảo vệ tính chất thánh thiêng của hôn phối, tôi khuyến khích tất cả các đôi vợ chồng hãy noi theo tấm gương can đảm của chân phước Torres và giúp người khác coi gia đình như một hồng ân của Thiên Chúa và như một môi trường ưu tiên, trong đó con cái được sinh ra trong phẩm giá, được lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật về giáo hội Papua Tân Guinea, cũng như mẫu gương của chân phước Torres.
Papua Tân Guinea có diện tích gần 463.000 cây số vuông, nhưng chỉ có hơn 4 triệu dân cư, nói trên 700 thổ ngữ khác nhau. Vì thế Anh ngữ là tiếng nói chính tại đây, cùng với tiếng Pidgin. Trước kia lãnh thổ này là thuộc địa của Hòa Lan, Anh, Đức, rồi tới Úc, cho đến khi được độc lập vào năm 1975 và thuộc khối thịnh vượng chung. Tuy độc lập nhưng Papua Tân Guinea vẫn còn là nước nghèo nhất ở Úc Châu và lệ thuộc nhiều vào nước Úc về mặt tài chính. Các công ty nước ngoài kiểm soát tới 80% tư bản ở địa phương, nông nghiệp tại đây vẫn còn ở tình trạng sơ khai và chỉ có 1% đất đai được canh tác mà thôi. Lịch sử truyền giáo thực sự bắt đầu tại Papua Tân Guinea cách đây hơn 200 năm, với các thừa sai Tin Lành và Công giáo. Ngày nay, giáo hội Công giáo tại nước này có 1,5 triệu tín hữu và gồm 18 giáo phận thuộc 4 giáo tỉnh do 22 giám mục coi sóc, với sự cộng tác của 510 linh mục, trong đó quá 3/4 là các linh mục dòng. Số tu huynh lên tới hơn 300 người và gần 1.000 nữ tu, 2.400 giáo lý viên. Hiện giáo hội đảm trách gần 1.000 cơ sở giáo dục các cấp và 300 trung tâm y tế từ thiện. Cuộc sống của giáo hội Papua Tân Guinea đặc biệt sinh động nhờ sự cộng tác đắc lực và rất tận tụy của các giáo lý viên và giáo dân dấn thân, phục vụ trong mọi lĩnh vực truyền giáo và mục vụ. Ý thức được tầm quan trọng này, Hội đồng Giám mục Papua Tân Guinea đã cho thành lập nhiều trung tâm đào tạo giáo lý viên và giáo dân dấn thân đó đây trên toàn nước. Vấn đề hội nhập văn hóa tại Papua Tân Guinea cũng là một đề tài khó khăn. Các linh mục nhiều khi gặp những trường hợp cả gia đình lớn còn theo chế độ đa thê, xin trở lại Công giáo, và họ tiếp tục sống như vậy mà không cảm thấy trái ngược với luân lý Công giáo. Cách đây 17 năm, trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ 63 ngoài Italia, từ ngày 11 đến 21 tháng Giêng năm 1995, sau khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 10 tại Manila, Philippines và trên đường đến viếng thăm nước Úc, Đức Thánh Cha John Paul II đã dừng lại tại Papua Tân Guinea và chủ sự thánh lễ trọng thể tại thủ đô Port Moresby ngày 17 tháng Giêng 1995 để tôn phong vị chân phước đầu tiên của giáo hội tại đây, đó là giáo lý viên Phêrô Torot tử đạo năm 1945 vì tiếp tục rao giảng về Chúa Kitô bất chấp lệnh cấm của quân Nhật.
Phêrô Torot sinh năm 1912 tại Rakunai, một làng nhỏ tại đảo New Britain, Papua Tân Guinea, trong một gia đình Công giáo. Thân phụ của Phêrô sốt sắng cộng tác với các nhà truyền giáo, và mẹ cậu là một phụ nữ Kitô gương mẫu, chăm chỉ dạy dỗ 4 đứa con sống đạo. Năm lên 18 tuổi, Phêrô Torot gia nhập trường đào tạo giáo lý viên và thụ huấn trong 3 năm, rồi trở về làng Rakunai và hăng say giúp đỡ cha xứ, lúc bấy giờ là linh mục thừa sai Carlo Loeffer, trong việc mục vụ và truyền giáo cho người đồng hương. Năm 24 tuổi, Phêrô Torot lập gia đình với một thiếu nữ Công giáo đạo hạnh là cô Paula Yavapit, 16 tuổi. Gia đình Phêrô sống hạnh phúc và 30 con lần lượt chào đời. Tuy lập gia đình nhưng Phêrô Torot không hề sao lãng công việc truyền giáo. Thế chiến thứ hai tràn tới Papua và quân Nhật tiến chiếm đảo New Britain ngày 24 tháng 5 năm 1942. Trong những tháng đầu, tình hình New Britain tạm yên ổn vì quân Nhật bận rộn kiểm soát và xếp đặt cơ sở. Nhưng khi họ thay đổi cơ cấu tổ chức xong, gọng kềm cai trị bắt đầu siết chặt con dân vùng này. Trước tiên, quân Nhật tập trung tất cả các giới thừa sai tại New Britain, gồm các linh mục, tu huynh và nữ tu thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và quản thúc các vị trong nhà ga trung ương Vunapop. Như rắn mất đầu, cộng đoàn giáo dân New Britain lâm vào tình cảnh hoang mang, hỗn độn. Thấy thế, ông Phêrô can đảm đứng ra lãnh nhận trách nhiệm hướng dẫn cộng đoàn thay cho các vị thừa sai bị quản thúc. Ông tổ chức và hướng dẫn các buổi cầu nguyện chung, cất giữ và phân phát mình Thánh Chúa, chăm sóc và cứu giúp người nghèo quanh vùng, mặc dù hoạt động mục vụ này gây ác cảm đối với quân Nhật. Bấy giờ quân Nhật thất trận ở nhiều nơi trong vùng Thái Bình Dương, nên bắt đầu đối xử nghiệt ngã với dân chúng những vùng bị họ chiếm đóng. Tại New Britain, quân Nhật cấm tất cả những buổi cử hành phụng vụ tôn giáo và các buổi cầu nguyện, với lý do là để tránh các cuộc oanh tạc của quân đồng minh. Tháng 3 năm sau 1944, quân cảnh Nhật hạ lệnh bắt giam tất cả những ai sống đạo. Trong tư cách là một tín hữu nhiệt thành và là người hướng đạo cho cả cộng đoàn tại Rakunai, ông Phêrô không thể tuân theo các chỉ thị độc đoán của giới thống trị. Ông cho xây một hầm trú ẩn dưới nền nhà để bảo đảm an ninh trước mối nguy các cuộc oanh tạc và dặn dò các tín hữu phải rất cẩn thận khi đến dự các nghi thức phụng vụ, bởi vì quân cảnh Nhật đã thẳng tay bắt giữ và xử tử một số người dám vi phạm luật cấm cử hành lễ nghi tôn giáo.
Tuy hết sức cẩn thận và kín đáo, nhưng ông Ferro vẫn bị khám phá và bị quân cảnh Nhật bắt giam lần đầu trong vòng vài ngày. Họ dọa nạt và áp đảo tinh thần người giáo lý viên can trường, giam ông một thời gian rồi thả về. Nhưng ít lâu sau, để mua chuộc lòng dân bị trị, quân Nhật hợp thức hóa chế độ đa thê, là thái tục vẫn bị các thừa sai và chính quyền Úc Châu cực lực phản đối. Dĩ nhiên, ông Ferro Torres không thể không lên tiếng bày tỏ lập trường chống đối, và thế là ông bị chính quyền thống trị Nhật Bản liệt kê vào số những người phản động. Hơn thế nữa, ngay cả trong số những người đồng hương cũng có một tầng lớp muốn thoát ra ngoài những gò bó luân lý của Kitô giáo để buông thả theo cuộc sống tháo thứ. Họ bị miếng mồi đa thê quyến rũ nên quay lưng từ bỏ các giá trị thiêng liêng Kitô. Những người này chạy theo cộng tác với giới thống trị để mưu lợi, bất chấp luân lý đạo đức hay tiếng nói lương tâm, và sẵn sàng làm chó săn để tố cáo đồng bào. Một trong những người này tên là Tô Metapa, làm cảnh sát viên cho quân Nhật, tố cáo ông Ferro Torres đã có mặt trong buổi cử hành lễ hôn phối của hai đôi vợ chồng Kitô. Thế là ông Ferro một lần nữa lại bị bắt giam vào khoảng tháng 5 năm 1945. Lần này ông Ferro Torres bị kết án 2 tháng tù. Tại nhà giam Vunaira, ông Ferro phải cực nhọc làm việc ngoài vườn, trồng rau và hoa trái phục vụ người Nhật suốt 2 tháng trời. Nhưng các thân nhân và nhất là các giáo hữu không hiểu lý do tại sao ông Torres lại bị giam cầm hành hạ như thế. Chú của Torres là ông Tarue đến thăm cháu ở nhà giam và được cháu giải thích là đang ngồi tù vì lòng tin và phục vụ Thiên Chúa. Ông Torres khẳng khái đoan trác với chú: "Thưa chú, cháu không sợ hãi và không bao giờ chối Chúa. Cháu biết chắc rằng người Nhật sẽ không để cho cháu, một giáo lý viên của Chúa, sống sót và ra khỏi nơi. Cháu đã tuân theo lệnh Chúa và không theo luật của họ, nên họ sẽ không tha cho cháu tội này đâu."
Gần ngày mãn hạn tù, một vài người bị bắt cùng lượt với ông Torres được trả tự do về nhà. Lúc này thì ông Torres không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn Nhật thống trị đã quyết định sẽ giết ông. Biết thế, ông Torres chuẩn bị dọn mình chết lành. Với chị Luisa Yakatai, nữ tu Adriana dòng Salesian, ông Torres nói: "Tôi xin đem sự sống của tôi đổi lấy an ninh cho giáo hội. Nếu tôi chết đi, thì xin mọi người hãy tin chắc rằng tôi chết cho giáo hội công giáo. Tôi là người có lòng tin và tình yêu Thiên Chúa nhân hậu, và tôi mong ước được chết cho Chúa và cho giáo hội của người." Trong buổi viếng thăm cuối cùng ở nhà giam, ông Torres đã nói với mẹ là bà Yatumun và chị Luisa Yakatai những lời nhắn nhủ cuối cùng cho cộng đoàn tín hữu: hãy kiên vững cầu nguyện và sống lòng tin, tuy rằng phải hết sức kín đáo, đừng để cho quân thống trị bắt gặp rồi phải khổ sở tù tội và đe dọa mất mạng sống như mình. Ông cũng xin mọi người cầu nguyện cho chuỗi ngày tù tội sớm chấm dứt. Ngày hôm sau, bà Gia Paula đưa hai con nhỏ Andrew và Rufina tới thăm cha ở nhà tù. Bà năn nỉ xin chồng từ bỏ nhiệm vụ giáo lý viên và sống như một người thường để được trở về với vợ với con. Nhưng ông Torres buồn bã và cương quyết trả lời vợ: "Đây không phải là việc của em. Anh sẽ chết vì danh thánh của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, và chết cho sự cứu rỗi của dân tộc mình." Ngày 7 tháng 7 năm 1945, hai sĩ quan cai tù người Nhật tên là Mishida và Gunto cho gọi vị bác sĩ quân y người Nhật vào nhà tù. Tại đây, với sự trợ lực của hai viên sĩ quan nói trên, viên bác sĩ quân y đã chích cho ông Ferro một mũi thuốc độc. Chỉ vài phút sau đó, ông Ferro tắt thở. Hơn một tháng sau đó, Thế chiến thứ hai thực sự kết liễu ở vùng Thái Bình Dương với sự đại bại của quân Nhật. Hồ sơ xin phong chân phước cho vị tử đạo này đã được tiến hành hồi thập niên 1980. Ngày 2 tháng 4 năm 1993, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của ông Ferro Torres.
Thánh lễ phong chân phước cho giáo lý viên Ferotoros được Đức Thánh cha John Paul II cử hành sáng ngày 17 tháng Giêng năm 1995 tại sân vận động Sir John Guy's ở thủ đô Port Moresby, trước sự hiện diện của 15.000 tín hữu Papua Tân Guinea dưới trời mưa nặng hạt. Một số thầy phù thủy chống lại việc bốc mộ chân phước Ferotoros và cho biết là sẽ dùng ma thuật làm trời mưa để phá đám buổi lễ. Nhưng các vệ tinh khí tượng cũng tin báo trời mưa như thế, bởi lẽ bây giờ là đầu mùa mưa ở Papua Tân Guinea. Và đằng khác, nước mưa cũng được coi là một hồng phúc từ trời, vì từ 7 tháng trước đó miền này bị hạn hán. Người con gái duy nhất còn sống của vị chân phước là bà Rufina cũng hiện diện tại buổi lễ. Mặt bà có tô màu theo tục lệ dân địa phương, cạnh đó là người con trai của bà. Tuy rất hài lòng về việc phong chân phước cho ông ngoại, nhưng vì vẫn còn quá gắn bó với phong tục địa phương, nên ông không đồng ý về việc bốc mộ ông ngoại. Bên trái bàn thờ là hòm đựng hài cốt của vị chân phước tử đạo, được trang điểm bằng nhiều bông hoa và đặt trong một cái chòi lợp lá dừa. Cạnh đó là cây thánh giá bằng gỗ với hình Chúa Giêsu Kitô, có khuôn mặt của người Papua bản xứ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả các giám mục của 18 giáo phận tại nước này, cùng với 3 giáo phận thuộc quần đảo Salomon. Sau công thức ghi tên giáo lý viên Ferotoros vào sổ bộ các chân phước của giáo hội, Đức Thánh Cha đã ấn định lễ kính vào ngày 7 tháng 7 mỗi năm.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha John Paul II nêu cao mẫu gương của tân chân phước Ferotoros và nói rằng, được niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô soi sáng, chân phước Toros đã là một người chồng tốt, một người cha đầy tình thương và một giáo lý viên tận tụy, đầy lòng từ ái và thương xót. Thánh lễ hàng ngày, rước lễ và siêng năng viếng mình Thánh Chúa, đó là những phương thế đã nâng đỡ ông, giúp ông được sự khôn ngoan để khuyên bảo những người nản chí, cũng như mang lại cho ông ân can đảm bền đổ tới cùng. Để có thể trở thành người rao giảng tin mừng đắc lực, ông Ferotoros đã chuyên cần học hỏi và tìm những lời khuyên của các đại nhân. Ông cũng chăm chỉ cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, dân tộc và cho toàn thể giáo hội. Tấm gương của ông Ferotoros làm chứng cho tin mừng đã soi sáng cho nhiều người khác sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn, vì ông đã sống đời sống công giáo trong vui tươi và thanh khiết. Qua cuộc sống đó, ông đang chuẩn bị cuộc đời để tiến tới cuộc hy sinh cao cả nhất. Hằng ngày, ông đã chết đi cho chính mình, đã cùng tiến bước với Chúa trên con đường dẫn tới núi Canvario. Trong thời bách hại, đức tin của các cá nhân tín hữu và cộng đoàn bị thử bằng lửa. Nhưng Chúa Kitô nói với chúng ta rằng không có lý do gì phải sợ hãi. Những người bị bách hại vì đức tin sẽ hùng hồn hơn bao giờ hết. Không phải các con nói, nhưng Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con. Cũng vậy, đối với chân phước Ferotoros, khi làng Rukunai bị chiếm đóng trong thời Thế chiến thứ hai và sau khi các linh mục thừa sai anh dũng bị cầm tù, ông Toros đã đảm nhận trách nhiệm đời sống tinh thần của dân làng. Không những ông tiếp tục dạy các tín hữu và viếng thăm các bệnh nhân, nhưng còn làm phép rửa tội, chứng hôn và hướng dẫn các tín hữu cầu nguyện. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, khi nhà cầm quyền hợp thức hóa và cổ võ đa thê, chân phước Ferotoros biết rõ điều này đi ngược với các nguyên tắc Kitô giáo, và ông đã mạnh mẽ phản đối các biện pháp đó. Vì Thánh Linh của Chúa ở trong ông, nên ông không ngừng rao giảng sự thật về sự thánh thiện của hôn phối. Ông đã từ chối chọn con đường dễ dãi, du di và luân lý. Chân phước Ferotoros nói, tôi phải chu toàn nghĩa vụ của tôi như một chứng nhân của giáo hội đối với Chúa Kitô. Sợ hãi và đau khổ không làm cho ông lùi bước. Trong lần bị tù cuối cùng, ông Ferotoros tỏ ra thanh thản và vui tươi. Ông nói với dân chúng rằng mình sẵn sàng chết vì đức tin và cho dân tộc. Trong ngày chịu chết, ông Ferotoros đã xin vợ mang thánh giá giáo lý viên, và thánh giá này đã tháp tùng ông cho tới chết. Ông bị lên án mà không xét xử, đã bình tĩnh chịu tử đạo.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội tại Papua Tân Guinea mừng 100 năm sinh nhật của chân phước Phêrô Torres tử đạo. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị Đời Sống Tâm Linh, trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục trình bày kinh nguyện thứ 4, từ trình thuật thiết lập bí tích cho tới hết, rồi sau đó xin thêm một vài nhận xét. Trình thuật thiết lập bí tích. Đặc trưng của trình thuật ở kinh tạ ơn 4 là trích dẫn tin mừng Thánh Gioan về lời lẽ cũng như là về tư tưởng. Về lời lẽ, ta đọc thấy hầu như nguyên văn các đoạn sau đây. Lạy cha, đã đến giờ, xin hãy tôn vinh con của cha để cho con cũng tôn vinh cha. Gioan 17:1. Người vẫn yêu thương những bạn hữu còn ở trần gian và người đã yêu thương cho đến cùng. Gioan 13:1. Về tư tưởng, một điều đáng ghi nhận là từ ngữ giờ nơi tin mừng Gioan được hiểu là giờ tôn vinh, được khai mạc với việc thiết lập hy tế vượt qua mới, đồng thời cũng là giờ bộc lộ tình yêu tuyệt đỉnh. Tình yêu trao phó của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cũng là một với tình yêu khi trao ban mình và máu người trong thánh lễ đang cử hành. Nên ghi nhận một đặc trưng của kinh tạ ơn 4 trong việc mô tả các cử chỉ của Chúa Giêsu, đó là tách rời hai động từ chúc tụng và tạ ơn. Việc chúc tụng dùng khi bẻ bánh và tạ ơn khi cầm lấy chén rượu. Tưởng niệm. Ý nghĩa việc tưởng niệm được diễn tả qua hai động từ chính: cử hành việc kính nhớ và dâng hiến. Việc kính nhớ một đàng nhắc nhớ tới quá khứ, Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, sống lại và lên trời. Đàng khác cũng hướng tới tương lai, đang khi chờ đợi người đến trong vinh quang. Đồng thời, việc kính nhớ các biến cố cứu độ của Đức Kitô diễn ra bằng việc dâng hiến hy tế của người, một hành vi hiện tại được thực hiện do mệnh lệnh của người. Việc dâng hiến này mang lại hai hiệu quả: từ dưới đi lên, hy lễ đẹp lòng Chúa, và từ trên đi xuống, xin ơn cứu độ cho trần gian. Cả hai hiệu quả này đều được dựa trên các bản văn Tân Ước, chẳng hạn thư gửi Ê-phê-sô 5:2 nói rằng Đức Giêsu đã dâng hiến bản thân làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tự hương thơm ngào ngạt. Còn thư gửi Gio Thái chương 10 câu 8-9 khẳng định rằng hy lễ của Đức Kitô mang lại hiệu quả xá tội cho nhân loại. Dù sao, chúng ta nên lưu ý tới chiều kích phổ quát của ơn cứu độ cho tất cả thế giới, bởi vì sẽ dẫn tới những hệ luận ở trong phần chuyển cầu. Lời khẩn nài. Kinh khẩn nài thứ hai chỉ nói bật ý tưởng chính là xin Thiên Chúa chấp nhận của lễ và kết hợp các tín hữu, tách rời ra khỏi sự thông hiệp với các thánh trên trời được nhắc tới trong kinh tạ ơn số 3. Tác động của Thánh Linh được diễn tả qua nhiều thuật ngữ, chẳng hạn như liên kết tất cả các chi thể thành một thân thể, tức là ơn hiệp nhất trong hội thánh; liên kết tất cả mọi người với Đức Kitô, kết hợp với người để trở nên một hiến lễ sống động, họ ngõ hầu ca ngợi Chúa. Như vậy, kinh khẩn này mang chủ kích hội thánh: xin Chúa Thánh Thần quy tụ hội thánh lên một. Đồng thời, lời khẩn này cũng nhấn mạnh tới vai trò tư tế của hội thánh. Hiến lễ này đã được Chúa dọn sẵn cho hội thánh để hội thánh dâng Đức Kitô cho Chúa Cha, cũng như để cho Đức Kitô dâng lên trong và nhờ hội thánh. Điều này cũng hào ngụ một sự dấn thân về phía các tín hữu. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta phải cố gắng hấp thụ tinh thần dâng hiến bản thân giống như là Đức Kitô. Những lời chuyển cầu. Trong phần chuyển cầu, các ý chỉ lần lượt được nhắc tới theo thứ tự như sau: cầu cho hội thánh, cầu cho thế giới, cầu cho những người đã qua đời, cầu cho cộng đoàn hiện diện, và sau cùng là nhắc đến các thánh ở trên trời. Đối với các phần tử của hội thánh, kinh nguyện nhắc đến Đức Thánh Cha, lãnh đạo hội thánh phổ quát, Đức Giám mục, lãnh đạo hội thánh địa phương, toàn thể hàng giám mục, hiệp thống với Đức Thánh Cha lãnh đạo toàn thể hội thánh. Rồi đến các giáo sĩ, những người dâng lễ, toàn thể dân Thiên Chúa. Thiên Trời còn mở rộng đến tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa. Thật vậy, hội thánh còn bao trùm những phần tử ở bên ngoài cộng đồng hữu hình và cần được quy tụ vào một đoàn chiên của Đức Kitô theo như ước nguyện của Người ở trong bữa tiệc ly. Một cách tương tự như vậy, khi tưởng nhớ những kẻ qua đời, hội thánh cầu nguyện không những cho các tín hữu, những người đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, mà còn cho tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Đây là một hệ luận của ơn cứu độ phổ quát của Đức Kitô dựa theo các bản văn Tân Ước, cách riêng là chính bản văn thiết lập bí tích. Máu được đổ ra cho muôn người được tha tội. Một khi được xương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ cứu tất cả mọi người lên với tôi. Giáo hội ký thác cho Chúa hết những người thành tâm mà duy chỉ có Chúa mới biết lòng dạ của họ. Việc tưởng nhớ những người đã qua đời dẫn đến tâm trí tới sự thông hiệp với những phần tử ưu tú của hội thánh hiện đang hưởng hạnh phúc bên Chúa. Dĩ nhiên là hội thánh không cầu cho họ, nhưng mà xin họ chuyển cầu cho chúng ta cũng được sum họp trong gia đình của Chúa. Kinh nguyện kết thúc với viễn tượng cánh chung, với niềm hy vọng không những cho nhân loại được cứu rỗi, nhưng là cho toàn thể mọi thụ tạo cũng được giải thoát khỏi cảnh hư nát tàn tạ, theo như lời Thánh Phaolô trong thư gửi Roma 8:21. Đó là viễn ảnh của trời mới đất mới, khi các con cái Chúa được hưởng gia nghiệp trong vương quốc của Thiên Chúa. Trước hết, kết luận, trước hết về việc sử dụng, quy chế về sách lễ số 365 viết như sau. Kinh tạ ơn 4 có tin tùng tụng không thay đổi và trình bày đầy đủ hơn bản tóm lược lịch sử cứu độ. Có thể dùng kinh nguyện này khi thánh lễ không có tin tụng riêng và trong các chuỗi nhật thường niên. Trong kinh nguyện này, do cấu trúc của nó không thể xen vào công thức riêng cầu cho người qua cố. Trên thực tế, các tín hữu rất ít khi được nghe tập kinh tin tụng số 4. Kinh tạ ơn số 4 chỉ vì lý do là nó dài. Thật là điều đáng tiếc, bởi vì họ đã mất cơ hội để khám phá ra vẻ đẹp của kinh này. Chúng tôi chỉ xin nêu lên một vài đặc điểm. Trước hết, chúng ta thấy rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa việc tuyên xưng và việc cử hành đức tin. Lex orandi, lex credendi. Kinh tạ ơn là một lời ca ngợi và tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa. Việc tuyên xưng này diễn ra một cách long trọng trong khung cảnh một buổi cử hành phụng vụ. Những công trình của Thiên Chúa không những chỉ được kể lại mà còn trở thành thực tại. Giao ước giữa Thiên Chúa với loài người thực sự diễn ra trong thánh lễ và các người hiện diện thực sự tham dự vào giao ước đó. Kinh tạ ơn 4 để lại cho chúng ta một bản tóm lược những chân lý căn bản của đức tin khi kể lại những công trình cứu độ bắt nguồn từ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương khi tạo dựng nên vũ trụ và con người. Tình thương vẫn tiếp tục luôn đổ bất chấp tội lỗi của con người. Chính trong bối cảnh đó mà Thiên Chúa mặc khải như là người cha khoan nhân, kiên nhẫn, không biết mỏi mệt qua những giao ước lặp đi lặp lại với con người. Đức Kitô là một mấu chốt trong lịch sử cứu độ, người được sai đến với chúng ta khi thời gian tới hồi viên mãn. Kinh tạ ơn 4 trình bày 3 khía cạnh của Đức Kitô. 1. Đức Kitô chấp nhận thân phận con người theo như thư gửi Do Thái, giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. 2. Đức Kitô đứng đến giải thoát những kẻ sầu muộn, mang lại cho họ tự do và niềm vui. 3. Đức Kitô đứng mở cửa trời cho chúng ta để chúng ta được đồng hiển trị trong vương quốc sự sống. Đạo lý với Thánh Linh dựa trên tin mừng theo Thánh Gioan. Thánh Linh là tặng phẩm của Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Thánh Linh là ân huệ mở đầu cho các tín hữu, nghĩa là khởi đầu cho tất cả mọi ân huệ. Thánh Linh kiện toàn công cuộc của Đức Kitô dựa theo Gioan 16:12-15. Ngài chạy số các môn đệ của Chúa, thánh hóa họ, liên kết họ đến một thân thể, biến họ thành hiến lễ sống động. Rồi giáo hội cũng là một đề tài thuộc về mầu nhiệm đức tin. Giáo hội là nơi chúc tụng Chúa Cha vì vinh quang cao cả của Ngài và với những kỳ công mà Ngài đã thực hiện. Giáo hội là nơi lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa và trở nên bí tích, nghĩa là nơi biểu lộ và truyền thông ơn cứu độ. Đồng thời, giáo hội dâng lên Thiên Chúa hy lễ do chính Chúa Cha đã dọn sẵn. Đồng thời, giáo hội cũng dâng chính bản thân cùng với Đức Kitô. Nơi các lời chuyển cầu, giáo hội cũng tỏ ra quan tâm đến phần đỗi của cả nhân loại, chứ không riêng gì cho những phần tử của mình. Dù sao, giáo hội như một khách tổng thể, không chỉ gồm đoàn dân lữ hành, mà cả những người quá cố và các phúc nhân ở trên trời. Sau cùng, một lời tài khác không kém quan trọng là địa vị của con người trong kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Con người được dựng nên để quản trị vũ trụ, để sống tình bằng hữu với Thiên Chúa. Con người được làm đại diện cho muôn vật để ca tụng đấng tạo hóa. Con người đã được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt bởi vì Thiên Chúa đã cử con của Ngài đến ở giữa loài người, chia sẻ kiếp sống con người. Nhờ Đức Kitô, con người được cứu độ, được thánh hóa, có khả năng sống cho Thiên Chúa, được kết nạp vào hàng con cái của Thiên Chúa. Con người được hiểu như là từng cá nhân, cũng như là cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả nhân loại vào một gia đình trong vương quốc của Ngài. Như vậy, Kinh Tạ Ơn 4 là một dụng cụ tốt cho việc huấn giáo như nhiều nơi đã thực hành.